Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin podcast của Cổng Thông tin Điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại đây, chúng tôi cập nhật những thông tin quan trọng, chính thống và mới nhất về chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Ngày 4 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước đã có buổi làm việc với nhóm công tác số 3, Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về đánh giá, rà soát các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Theo Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết, cả 4 cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước xây dựng đều có cơ sở, căn cứ pháp lý trong việc xây dựng thông qua các thông tư mà Thống đốc ban hành. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định số 2223/QĐ-HNN ngày 30 tháng 5 năm 2025 để triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 71 của Chính phủ. Quyết định số 2589/QĐ-HNN ngày 30 tháng 6 năm 2025 về kế hoạch hành động của Ngân hàng Nhà nước triển khai kế hoạch số 02 của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát biểu tại buổi làm việc, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao sự phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an trong các hoạt động quản lý nhà nước, đặc biệt là trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngành ngân hàng trong thời gian qua. Thống đốc cũng cho biết, có những hệ thống đã được Ngân hàng Nhà nước triển khai từ giai đoạn 2015 đến 2017, nhưng thời gian gần đây, cơ quan quản lý đã ứng dụng mạnh mẽ nhất cơ sở dữ liệu ngành phục vụ cho việc điều hành chính sách tiền tệ, quản lý nhà nước trong hoạt động ngân hàng. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng quan tâm, kết nối cơ sở dữ liệu để thực hiện nghiệp vụ cung ứng vốn, cung cấp các dịch vụ hiện đại, tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục quan tâm, xây dựng các hệ thống dữ liệu mới về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định, các cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước sẽ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung mà Ban chỉ đạo Trung ương đã đề ra. Chiều ngày 4 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thống đốc cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc phấn đấu giảm lãi suất cho vay nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8% trở lên và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại chỉ thị 01/CTN-HNN ngày 20 tháng 1 năm 2025. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác. Qua đó, góp phần ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Ngày 4 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 6784NHNNCSTT yêu cầu hệ thống ngân hàng triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sáng ngày 5 tháng 8, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB, tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Thống đốc chúc mừng ông Santanu với vai trò lãnh đạo văn phòng ADB tại Việt Nam và ghi nhận những đóng góp tích cực của ông cùng đội ngũ cán bộ ADB trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Thống đốc bày tỏ tin tưởng ADB sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, tư vấn hiệu quả cho Chính phủ Việt Nam trong phát triển các chính sách mang tính liên vùng, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như năng lượng, giao thông, ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước. Ngày 7 tháng 8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, trong 7 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt theo sát diễn biến thực tế. Các biện pháp điều tiết tiền tệ được triển khai nhằm cùng lúc hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát. Thống đốc cho biết, tín dụng toàn hệ thống 7 tháng đầu năm tăng khoảng 10% so với cuối năm 2024, mức tăng khá cao nếu so với 6% cùng kỳ năm trước. Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm khoảng 0,4% một năm so với cuối năm 2024, cho thấy những nỗ lực điều hành linh hoạt, hỗ trợ giảm chi phí tài chính cho nền kinh tế. Tỷ giá đang chịu áp lực khá lớn do tác động kép từ yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường. Tính đến nay, tỷ giá Việt Nam đồng trên đô la Mỹ đã tăng 2,9% so với cuối năm 2024. Trong bối cảnh đó, nếu áp lực tiếp tục tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước sẽ cân nhắc không tiếp tục giảm lãi suất để tránh ảnh hưởng đến ổn định tỷ giá, từ đó gây bất ổn vĩ mô, Thống đốc nhấn mạnh. Tại thị trường trong nước, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng cao so với khu vực và thế giới. Theo Thống đốc, lạm phát bình quân đang được kiểm soát ở mức 3,6%, vẫn nằm trong ngưỡng mục tiêu Quốc hội đề ra từ 4,5% đến 5%. Việc Ngân hàng Nhà nước sử dụng công cụ thị trường mở để bơm tiền ngắn hạn được áp dụng nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng, giúp mở rộng tín dụng mà vẫn giữ ổn định mặt bằng lãi suất. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chính phủ yêu cầu ổn định lãi suất để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, dù tín dụng đang tăng. Về dài hạn, Thống đốc nhấn mạnh cần có giải pháp đồng bộ để hỗ trợ chính sách tiền tệ hoạt động hiệu quả hơn. Trong đó, có hai đề xuất được đánh giá là trọng tâm. Thứ nhất, cần phát triển mạnh mẽ thị trường vốn để đáp ứng nhu cầu vốn chung, dài hạn, từ đó giảm áp lực lên nguồn vốn ngắn hạn của hệ thống ngân hàng. Thứ hai, cần mở rộng chương trình bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sáng ngày 7 tháng 8, tại Hà Nội, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Hironori Kamezawa, Tổng Giám đốc Tập đoàn MUFG. Tại buổi tiếp, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao về vai trò của Tập đoàn MUFG trong việc hợp tác với Vietinbank, đóng góp hỗ trợ chung cho hệ thống ngân hàng và mối quan hệ giữa Việt Nam, Nhật Bản. Những kết quả có thể thấy rõ đó là hoạt động của Vietinbank ngày càng hiệu quả, an toàn, có đóng góp tích cực vào sự phát triển của hệ thống ngân hàng và nền kinh tế Việt Nam. Ngày 8 tháng 8, tại Đà Nẵng, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị nhằm thông tin kết quả hội nghị ban thường vụ lần thứ 6, báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, đòi hỏi ngành phải vừa điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, kiềm chế lạm phát, vừa ổn định lãi suất, đảm bảo an toàn hệ thống. Ngay trong hệ thống công đoàn cũng có nhiều thay đổi, đặc biệt là các công chức hưởng lương ngân sách không còn là đoàn viên công đoàn. Dù vậy, Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã nỗ lực duy trì, triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các chương trình, nghị quyết đề ra từ đầu khóa. Quý vị vừa lắng nghe bản tin podcast của Cổng Thông tin Điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!